chẳng phải chân ngộ chân tu, làm sao đáp ứng bổn hời Như Lai?
Chân ngộ, thế nào là chân tu? Thế gọi là chân ngộ, nghĩa là nhận được cái tánh Phật của mình ấy, nó vô lượng thọ, nó vô lượng quang. Đó là chân ngộ. Thế còn thế nào là chân tu? Con ngộ được cái tánh của con ở khắp pháp giới, vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế nhưng mà tu ấy, thì con lại vẫn cứ dùng cái căn bản sanh tử. Con không chịu sống với cái căn bản Bồ Đề. Thì như vậy có gọi là chân tu không? Đấy. Ngộ được cái Bồ Đề thì phải y cái mật nhân Bồ Đề mà sống. Thế thì là chân tu. Còn đằng này con ngộ, con có tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Nhưng mà tu ấy thì con lại cứ dùng cái tâm sanh tử, không chịu dùng cái tâm Bồ Đề mà tu. Thế cho nên gọi là nếu không ngộ, đã là người không có nhân, mà không tu thì người không có hạnh. Thế thì làm sao mà kết quả được? Con nói là mình học kinh có ngộ được không?
Bây giờ em học như này có được gọi em là chân ngộ không?
Bây giờ con học này thì gọi là hiểu mà thôi, chứ chưa phải là ngộ. Ngộ là người ta thấy được, phá vỡ được một phần nào cái sắc ấm đó, thì mới ngộ. Còn chúng mình gọi là hiểu, vẫn dùng ý thức mà hiểu. Cái ngộ này là phải những vị người ta, đấy như ở bên thiền, người ta khán công án để người ta làm, nghĩa là chung quy gạt được cái ngã chấp, phá được phần nào những các cái sắc thọ tưởng hành thức năm ấm, thì mới có một phần nào ngộ được. Ngộ là phải, người ta gọi là minh tâm kiến tánh, ta thấy được một phần nào. Còn chúng ta thì gọi là hiểu. Nhưng mà từ cái hiểu đi lên cái ngộ. Thế cho nên trong cái bài Tháp Đa Bảo, chúng ta có ông Chí Tích phải gặp ông Văn Thù, nhớ cái chuyện không? Phải hai cái trí nó gặp nhau. Thế ông Chí Tích tức là nói về cái hiểu, về cái học hiểu của bọn mình. Mà ông Văn Thù là thuộc về căn bản trí. Đấy. Thì khi hai ông ấy gặp nhau ở nơi mình thì được. Thì đó thì thành ngộ.
Còn giờ mình là kiến giải.
Còn chúng mình bây giờ là hiểu, thành ngộ. Tức là từ cái chỗ hiểu này mà cứ vào sâu mãi, sẽ có ngày ông Văn Thù gặp ông Chí Tích. Đến khi ấy là thì là thành ngộ. Tiếp, ví dụ thầy thuốc đi. Như chúng mình bây giờ đúng mấy cái đứa bé này giống chúng bọn chúng mình. Đấy. Cũng xin thuốc, cạo đầu vào chùa tử tế. Có vẻ hăng hái lắm. Thế nhưng mà pháp của Phật thì chỉ đọc qua tai thôi, tò mò biết cái gì rồi xong rồi thôi để đấy. Thế cho nên không chịu uống thuốc, vì vậy không lành được bệnh. Có ba cái tham sân si mà thầy móm răng vậy mà chưa hết. Thế cho nên không lành được bệnh. Vì vậy Phật phải làm gì? Phật phải nhập Niết Bàn này, để cho nó khát khao, nó mới biết là không có Phật thì không nơi nương tựa. Cho nên nó vội vàng lấy thuốc của Phật ra uống. Này. Cho nên mới chịu tu, mới chịu học. Thế thì khi mà tu mà học, mà chứng quả ấy, thì thấy thì có được gặp Phật không? Là bởi vì Phật đâu có chết. Thực ra Phật vẫn ở bên cạnh chúng mình đây. Vẫn bao nhiêu trí lực, bao nhiêu oai thần để cho bọn chúng mình được yên thân học ở đây, cho có lớp học. Thế những cái sự mà chúng ta được sống bây giờ toàn là ơn Tam Bảo, ơn Bách Thần giúp đỡ, cho nên chúng ta mới được như thế này. Đây là cái sự sức oai thần hộ giúp của ngôi Tam Bảo, để cho mình đủ duyên, đủ sức, đủ hoàn cảnh mà học, mà tu. Cho nên thực ra theo như ở đây là Phật không có chết, Để chúng mình được gặp Đại Thừa thì chúng mình được học cái phần này. Hơn các vị Tiểu Thừa, các ngài chỉ được gặp học cái phần được một nửa, tức là tin rằng Phật đã giáng sanh, mà tin rằng tin các pháp môn của Phật, nhưng mà cho rằng Phật Niết Bàn là hết. Thế cho nên về bên các vị thuộc về tông phái Kỳ Viên, các ngài tu riêng về Tiểu Thừa thì rất là quý, bởi vì pháp môn Tiểu Thừa như Tứ Niệm Xứ, các ngài tu như thế, các ngài bởi vì chỉ có một pháp môn ấy cho nên các ngài tu rất là chu đáo, đến nơi đến chốn thì rất là quý. Thế nhưng mà cái việc Phật hãy còn như chúng mình học kinh Đại Thừa đó, thì các ngài không có. Thế cho nên chúng mình còn may hơn cả ngài, cũng được học về Tiểu Thừa để tu thân, mà lại được thêm một phần là biết là Phật vẫn thường trụ tại đây, và cái sự tu rồi ai cũng thành Phật cả. Như thế là chỉ có bên Đại Thừa đã có cái giáo lý này thôi. Con nói giảng tiếp, phải nhận lấy cái tánh của mình nó vẫn còn mãi mãi, nó không mất, nó không hỏng. Dù rằng bây giờ mình có lỡ lầm mà lạc về các loài, nhưng mà cái tánh nó không mất. Vì tin nó vẫn còn nên mình mới tận tình để trở về sống với tánh Phật, buông xả những cái vô minh lầm mê, chấp ngã, tham sân si, để trở về cái tánh thường trụ. Chứ nếu mà bây giờ mình ra công mình tu để mai là tan hết, vỡ hết, chả còn cái gì cả, thì người ta có cố gắng tu hành không? Nó phải còn một cái ngày mai người ta mới tu. Chứ bây giờ bảo, cho nên cái chủ trương nói rằng làm thiện, ăn ở tốt, nhưng mà lại nói rằng khi hết cái thân này là tan, không còn cái gì cả. Thế như vậy thì cái thiện với cái ăn ở tốt để làm gì? Nó không có cái mục đích thì người ta sẽ không, người ta chỉ làm thiện cái vỏ bên ngoài, che mắt thế gian, che mắt pháp luật, chứ người ta không có cái thực lòng tu từ đáy lòng. Còn tin rằng cái ngày mai nó vẫn còn, hôm nay làm thiện là để dành cái ngày mai, hôm nay mà làm ác, mai đây sẽ khổ. Như vậy thì bao nhiêu cái ác người ta phải cố gắng bỏ đi, mà bao nhiêu cái lành người ta cố gắng tu tập, bởi vì có một cái viễn vọng ngày mai. Thế cho nên cứ có nhận được cái pháp thân thì cái vị này mới bền lòng chịu đựng để mà có ngày thành Phật. Con nói tiếp là đạt bổn tình vong. Cái tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương. Mình biết là mình vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Thì đối với cái thân sanh già bệnh chết này, cái thân cơm gạo này, mình có còn quá ái luyến nữa không? Đấy. Mình còn ái luyến nó là bởi vì mình chưa tin chắc cái pháp thân. Còn nếu thật sự mà mình tin mình đang thường trụ ở khắp mười phương, sống với cái tánh thường trụ ở khắp mười phương, thì đã ở khắp mười phương thì mười phương chúng sanh là ở trong thân mình, lấy tất cả chúng sanh làm thân thể của mình. Như vậy thì mình đâu có yêu tiếc riêng gì cái thân cơm gạo này. Vì vậy đã thì cái ngã chấp ấy nó phải tan đi. Không tin, không có cho rằng cái thân cơm gạo là mình nữa, thì cái ngã chấp ấy dần dần nó tan đi. Vì còn cái ngã chấp thì mới còn yêu ghét mừng giận. Thế cái ngã chấp tan đến đâu thì cái yêu ghét mừng giận tan đến đây. Cho tới ngày mình buông hẳn cái ngã chấp thì cái ngày ấy mình không còn cái yêu ghét bình đẳng nữa. Thế cho nên gọi là tình vong. Biết bổn là chân chi kiến lực, nghĩa là gì? Căn bản trí là cái trí tuệ căn bản để thấy được cái bổn này, thấy được cái gốc này là cái pháp thân. Đó là biết bổn. Biết bổn tức là biết được thật mình là người vô lượng quang, vô lượng thọ. Đó là biết bổn. là chân chi kiến lực. Thế nào là chi kiến? Thấy là ở mắt, biết là ở cái ý căn thần kinh. À, vậy thấy và biết, thế là cái thấy cái biết của con, tức là bây giờ con đang thấy bằng mắt, con đang biết bằng bộ thần kinh. Thế thì có thật là chân chi kiến lực chưa? Con nhận lấy cái pháp thân ở vô lượng quang, vô lượng thọ, thường trụ ở khắp mười phương. Rồi từ cái pháp thân ấy mà con thấy, mà con biết, thì cái đó gọi là chân chi kiến. Còn bây giờ thấy biết từ cái thân cơm gạo này, cho cái thân cơm gạo này là ta. Đó. Từ cái thân cơm gạo này mà thấy ra cây ổi, cây xoài, cho rằng có con mèo, con chó, cây ổi, cây xoài, thì đó là chi kiến của chúng sanh. Bởi vì từ thân chúng sanh mà phát ra cái thấy biết, thì đó là chi kiến chúng sanh. Còn nếu mình sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, rồi từ cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, từ cái pháp thân ấy, mình thấy và mình biết, thì cái đấy gọi là chân chi kiến. Thế còn lực là gì? Vậy thì bây giờ nhờ biết bổn là chân chi kiến lực, nghĩa là thế nào? Chân chi kiến lực thì biết được cái pháp thân, mà từ cái pháp thân ấy là có chân chi kiến lực. Cũng như con bây giờ từ cái thân này mà có cái hiểu biết, thì cái hiểu biết ấy là từ cái thân này mà có. Của chúng mình ấy là cái hiểu biết chúng sanh, chi kiến chúng sanh. Nói tiếp là tâm minh với Đức Thích Ca đồng một thể, với Đức Di Đà đồng một thể, vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên Đức Thích Ca chẳng niết bàn, mà chúng ta cũng chẳng sanh tử. Thế làm sao hiện tại bây giờ cái thân này chốc nữa nó, sắp sửa nó già, nó chết rồi đấy. Thật cái tánh của mình là vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên Phật ra đời chỉ mong cho mình nhận lấy cái tánh, cái tánh thật của mình, chứ đừng nhận lấy cái cơm gạo này, cái giả hiện này. Nó là cái báo, nó là cái báo chướng. Tiếng Phật đấy là diệu pháp liên hoa của con này. Thế bây giờ nhận được cái tánh Phật của mình vô lượng quang ở khắp mười phương, vô lượng thọ là vẫn thường trụ này, thì đó là con đã nhận được thật tướng. À, đó là thật tướng của con này. Tâm minh có hai con mắt, có cái miệng, có cái da thịt xương, nó sắp sửa long dụng, thì cái ấy là cái bậc quả báo, cái báo chướng của tâm minh. Chứ còn thật tâm minh ấy, thì vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng quang mới là cái thật tướng của tâm minh. Thì tức ở nơi bài này mình nhận được cái thật tướng của Đức Thích Ca, thì mình nhận được cái thật tướng của mình. Tiếp, thừa hành nhân là ai? Tức là các vị tu hành ở trong cái tam thừa giáo lý của Phật.
Đúng là thầy, vậy cái hành này là thực hành cái tam thừa này hả thầy?
Hành nhân, hành nhân, nhân là người, là người tu hành, người đang tu hành cái tam thừa giáo lý này, cái gọi là tam thừa hành nhân. Hành là tu hành, người tu hành tam thừa,
nghĩa là người tu thanh văn, người tu duyên giác, người tu Bồ Tát.
Thế thì gọi là tam thừa hành nhân, tức là chúng mình bây giờ, có phải chúng mình bây giờ là đang học cái giáo lý ở trong tam thừa không? Thế cho nên chúng ta bây giờ là tam thừa hành nhân. Nếu mà chúng ta thấy và biết được việc này, biết là chi, thấy là kiến, có cái chi kiến này thì gọi là ngộ Phật chi kiến. Ngộ thôi chứ chưa phải là chứng. Mà chúng mình ấy thì lại chưa ngộ. Chúng ta tuy chưa ngộ nhưng mà tới được cái chỗ hiểu,